là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Đồng Tháp.
Tiếp tục kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận về luật điện ảnh sửa đổi và dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu.
Diễn đàn đào tạo nghề cho thanh niên sẽ được tổ chức vào ngày mai 30 tháng 3 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine.
Hàn Quốc gia hạn thị thực cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam.
132 nạn nhân vụ rơi máy bay tại Trung Quốc hôm 21 tháng 3 vừa qua đã được nhận dạng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm làm việc tại Đồng Tháp, địa phương nổi tiếng với các mô hình hội nhóm liên kết, các hợp tác xã cùng chung tay phát triển kinh tế. Chủ tịch nước đã tới thăm mô hình hội quán cùng nhau làm du lịch, một cơ sở liên kết trên nền tảng các hợp tác xã trong làng hoa Cảnh Sa Đéc hơn 100 tuổi và hợp tác xã làm du lịch trên địa bàn. Với nhận thức muốn đi xa thì đi cùng nhau, kích hoạt các thành viên hội quán chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp gắn với dịch vụ. Trong hoạt động du lịch, vận động từ các thành viên hội quán góp vốn thành lập doanh nghiệp chung lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn cùng nhau đầu tư và phát triển du lịch Đồng Tháp. Năm 2021, các thành viên hội quán đã đóng góp và vận động gần 200 triệu đồng để ủng hộ địa phương và người dân gặp khó khăn do COVID-19. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm ở phường 4, thành phố Cao Lãnh. Chiều nay, Chủ tịch nước sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam về phát triển hợp tác xã và kinh tế tập thể.
Cần quy định rõ chính sách về phát triển công nghiệp điện ảnh hay cần thống nhất, đơn giản hóa việc cấp giấy phép, phân loại phim cũng như thẩm định và phân loại phim. Đây là một số nội dung được các đại biểu Quốc hội chuyên trách nhấn mạnh khi thảo luận về luật điện ảnh sửa đổi vào sáng nay ngày 29 tháng 3. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật điện ảnh sửa đổi. Đây là dự án luật có tính chuyên môn sâu, phức tạp, một số vấn đề mới chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam nên việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật được tiến hành thận trọng và kỹ lưỡng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm. Bộ trưởng nhấn mạnh trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh để trình cơ quan liên quan dự thảo luật điện ảnh sửa đổi được thông qua tại kỳ họp thứ 3 sắp tới. Phát biểu kết luận phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp đã có 11 đại biểu phát biểu ý kiến với tâm huyết và trách nhiệm cao. Trong đó, đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao các cơ quan soạn thảo, thẩm tra dự thảo luật đã tiếp thu, chỉnh lý để phù hợp với thực tiễn hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau phiên họp này, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tổng hợp các ý kiến thảo luận và có báo cáo giải trình, tiếp thu gửi các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan liên quan để tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 3 sắp tới.
Cũng trong sáng nay tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Trong báo cáo về tiếp thu giải trình chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, so với dự luật chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã tiếp thu chỉnh lý một số nhóm vấn đề như về cấu trúc của dự luật, luật áp dụng nguyên tắc hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo mật, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bên ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài. Cùng với đó là bảo hiểm đại lý, bảo mật môi trường, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm vi mô. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ một số nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm, đồng thời nhấn mạnh dựa trên các ý kiến kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, cơ quan chỉnh sửa sẽ tiếp tục tiếp thu và hoàn chỉnh dự án để trình kỳ họp thứ 3 sắp tới. Thảo luận về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi là nội dung cuối cùng tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị, dự án tuyến 3.2. Căn cứ vào quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư dự án, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả và tính chính xác của số liệu, đồng thời tiếp tục đầy đủ, làm rõ ý kiến của các cơ quan liên quan nêu tại các văn bản góp ý, thực hiện các thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 cho dự án theo quy định của pháp luật. UBND thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về công tác thông tin, số liệu báo cáo và đảm bảo thực hiện dự án.
Trong năm nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng những kịch bản để khôi phục phát triển sản xuất theo hướng thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19. Đặc biệt, Hà Nội sẽ dành gần 2.000 tỷ đồng, bao gồm hơn 900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung năm 2022 và hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu hồi cho vay quay vòng để hỗ trợ cho vay đối với các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm khôi phục kinh tế. Nguồn vốn trên được ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nhằm phân bổ vốn đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lặp với các chương trình hỗ trợ có liên quan của Trung ương và thành phố.
Từ đầu năm đến giữa tháng 3, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã từ chối thanh toán 119 tỷ đồng trong chi thường xuyên và chi đầu tư. Cụ thể, các đơn vị kho bạc nhà nước đã phát hiện hơn 324.000 tài khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 106 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua công tác kiểm soát chi đầu tư, các đơn vị kho bạc nhà nước cũng đã phát hiện hơn 28.500 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, nên đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, số thực từ chối thanh toán là 13 tỷ đồng. Để công tác kiểm soát chi luôn đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, kho bạc nhà nước đang đặt ra kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai nâng cấp, mở rộng, bổ sung các thủ tục tiện ích hỗ trợ người sử dụng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Triển khai và xây dựng cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện nước, viễn thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tiếp tục nghiên cứu triển khai quy trình liên thông giữa các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, TAPMIS, hệ thống thông tin quản lý và ngân sách kho bạc và thanh toán hai giai đoạn cho kênh điện tử liên ngân hàng đối với chi thường xuyên.
Trong bối cảnh lạm phát đang chịu áp lực tăng lên, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Từng tổ chức tín dụng sẽ được thông báo và định kỳ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Các ngân hàng phải hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2022 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,91% so với tháng trước, tăng 2,18% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý 1 năm 2022 tăng 2,66% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Đây là mức tăng khá cao. Trong tháng 10 và tháng 11, nhóm hàng có chỉ số CPI tăng so với tháng trước. Cụ thể, nhóm giao thông tăng 4,52% chủ yếu do giá xăng, giá dầu tăng cao. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,7%. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển tăng nên giá vật liệu xây dựng cũng tăng 1,15%. Nhóm giáo dục tăng 0,69%. Do trong tháng các trường học đã cho học sinh đi học trực tiếp nên mức thu học phí tăng lên, nhóm may mặc mũ nón giày dép tăng 0,22%, nhóm văn hóa giải trí du lịch tăng 0,08%, nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,2%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,76%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,08%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1%, riêng nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,44% so với tháng trước. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tăng 3,59% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,63%.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2021, ấn bản là sáng kiến của VCCI và được phát hành từ năm 2018. Qua 4 năm triển khai, báo cáo đã điểm lại những vấn đề nổi bật của pháp luật kinh doanh Việt Nam hàng năm và phản ánh góc nhìn của doanh nghiệp đối với những chính sách được soạn thảo hoặc ban hành, đồng thời phân tích sâu một số vấn đề pháp lý quan trọng tác động đến môi trường kinh doanh. Hai chủ đề của báo cáo năm nay là chất lượng của thông tư, công văn và không gian thử nghiệm pháp lý sandbox. Theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong năm 2021, các cơ quan nhà nước ban hành 635 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 3 luật, 137 nghị định, 39 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 456 thông tư của các bộ trưởng. So với trung bình các năm, số lượng văn bản, nghị định, thông tư không có sự thay đổi lớn, nhưng số lượng luật được ban hành giảm mạnh. Theo đó, hoạt động xây dựng chính sách về kinh doanh năm vừa qua có hai dòng chảy chính, đó là dòng chảy về các chính sách ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Dòng chảy này diễn ra rất mạnh mẽ, nhanh chóng và kịp thời. Các thay đổi chính sách phòng chống dịch bệnh, khai thông các điểm nghẽn đã đưa các hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường, đặc biệt là nghị quyết 128 của Chính phủ đã tạo điều kiện rất lớn cho doanh nghiệp phục hồi và nền kinh tế cũng phục hồi và phát triển. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khẳng định trong năm vừa qua, nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp như giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp. Nhìn chung là các chính sách đều tích cực, được ban hành rất kịp thời, trúng và đúng đối tượng cần hỗ trợ.
Trong cái dòng chảy này chúng ta cũng nhìn thấy cũng còn có những cái hạn chế, có những điểm nghẽn, đặc biệt là thực thi tại các địa phương. Cũng có những giai đoạn chúng ta nhìn thấy là cái chính sách triển khai không đồng bộ, gây cho logistics, lưu thông hàng hóa của chúng ta bị đứt gãy rất nghiêm trọng. Có những chính sách là ban hành nhưng mà khó đi vào cuộc sống. Đấy, ví dụ cái việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo lại lao động, thấy là một cái quỹ rất lớn hơn 4.000 tỷ được công bố ra. Sau đến 3-4 tháng cả nước chỉ có 3 hồ sơ. Đấy, điều đó thì thấy rằng là chính sách đưa ra nhưng nó chưa có phù hợp thì rất khó tiếp cận cho doanh nghiệp.
Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, đó là trong khi chính phủ thúc đẩy hoạt động cải cách, cắt giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp thông qua đơn giản hóa, cắt bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính thì một số chính sách đề xuất soạn thảo mới trong năm 2021 lại có xu hướng gia tăng thêm điều kiện kinh doanh. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tính thực chất và hiệu quả của hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh mà nhà nước đang tiến hành. Vẫn còn tình trạng công văn có chứa các quy phạm pháp luật, vi phạm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề bất cập của công văn như nội dung của công văn chưa rõ ràng, chính xác, thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật giữa các cơ quan thực thi hay nội dung của công văn không đủ tin cậy. Đây là những vấn đề tác động rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và đặt ra tính chịu trách nhiệm của các cơ quan ban hành dạng văn bản này. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho rằng cần phải thay đổi cách thức làm luật để theo kịp với thực tiễn cuộc sống.
Phải thay đổi cách thức làm luật. Xuất hiện vấn đề thì chúng ta là ban hành cái luật để xử lý vấn đề, chứ không phải ban hành một đạo luật đồ sộ như thế. Và như thế thì hoàn toàn cũng phải thay đổi cả cái quy trình ban hành luật pháp. Có như thế thì vai trò của lập pháp nó mới tăng lên được. Như bây giờ một vấn đề xuất hiện thì chúng ta phải chờ đến 3-4 năm mới sửa được cái điều luật để xử lý vấn đề đó. Khi 3-4 năm nó như thế thì cái luật của chúng ta luôn luôn đi sau rất nhiều năm so với cuộc sống của thực tiễn.
Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh được công bố hôm nay sẽ là nguồn thông tin hữu ích gửi tới doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan quản lý. Doanh nghiệp có thể nhận biết được những điểm nổi bật của pháp luật kinh doanh trong năm. Cơ quan nhà nước có thể nhận diện góc nhìn của doanh nghiệp đối với những vấn đề pháp lý, kinh doanh, tham khảo cho hoạt động xây dựng văn bản pháp luật liên quan.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Sóc Sơn, đoàn công tác Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn và lãnh đạo một số xã, Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, công tác trọng tâm năm 2022. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. kết quả thực hiện nghị quyết số 15/09 và đề án số 21 của Thành ủy Hà Nội. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành xây dựng, ban hành một chương trình, 3 đề án, 11 kế hoạch và 20 báo cáo. Trong đó có những nội dung quan trọng như kế hoạch thực hiện chương trình số 01 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch vững mạnh giai đoạn 2021-2025, đề án số 01 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án số 21, cụ thể là quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ thôn, tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là cơ sở đảng yếu kém, không để phát sinh điểm yếu kém mới, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đánh giá cán bộ công chức viên chức sát với thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm cơ sở đánh giá, thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ sát với chuyên môn, vị trí việc làm.
Sáng nay, cụm thi đua số 11 thành phố do huyện Mỹ Đức làm cụm trưởng đã triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Năm qua, các huyện thi đua trong cụm phải chịu áp lực trong việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Song với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các sở ban ngành thành phố, các đơn vị trong cụm thi đua số 11 đã rất nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của các đơn vị trong cụm đều đạt với mức cao. Năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 11 tiếp tục thực hiện chủ đề kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất được thành phố giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022, quy chế hoạt động và bình xét thi đua, quy định chấm điểm, đăng ký danh hiệu và các mô hình thi đua năm 2022. Các đơn vị huyện trong cụm thi đua số 11 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Chiều nay, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 16 phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong Công đoàn viên chức thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, phong trào đã thực sự trở thành hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả trong các cấp công đoàn thủ đô mang tính đặc thù giới, phát huy được vai trò tiềm năng to lớn của nữ cán bộ công chức lao động trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị thời gian tới, Công đoàn viên chức thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết thứ 12 Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào thi đua do Trung ương Hội và Thành hội Phụ nữ phát động, Công đoàn cơ sở và Ban nữ công quần chúng cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, đời sống việc làm và cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho lao động nữ được học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Đồng thời, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đã giới thiệu quán triệt tới các nữ cán bộ công chức viên chức lao động từ các công đoàn cơ sở tham dự hội nghị về các nội dung chính trong nghị quyết Đại hội 16 Phụ nữ thành phố Hà Nội và thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.
Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên với chủ đề đào tạo nghề cho thanh niên được tổ chức vào ngày mai 30 tháng 3 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội Hà Nội. Diễn đàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Thông qua diễn đàn góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đào tạo nghề, là cơ hội để thanh niên chia sẻ nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan nhà nước về công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Cũng từ diễn đàn sẽ cung cấp cơ sở cho Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các chính sách về đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với thực tiễn. Nội dung trao đổi tại diễn đàn gồm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên, công tác đào tạo nghề cho thanh niên các khối đối tượng, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, học sinh sinh viên, các chính sách và khuyến nghị về đào tạo nghề cho thanh niên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng những vấn đề khác có liên quan đến chủ đề diễn đàn. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, diễn đàn đào tạo nghề cho thanh niên sẽ góp phần đưa chính sách vào đời sống thanh niên thiết thực nhất. Thanh niên sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu phát triển của đất nước.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa cho biết đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7, tuy nhiên mức tăng cụ thể chưa được tiết lộ. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bão giá. Việc tăng lương có lợi cho cả đôi bên, lao động có thêm tiền trang trải sinh hoạt, doanh nghiệp tăng chi phí song giữ được nguồn nhân lực. Cơ quan này từng đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 thay vì hoãn cả năm song chưa thể thông qua do đại dịch.
Sáng nay, Bệnh viện Chợ Giấy TP.HCM đã tiếp nhận và đưa vào hoạt động bộ giải pháp trí tuệ nhân tạo AI y tế hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam do Fujifilm trao tặng. Đây cũng là hệ thống xử lý hình ảnh thông minh hiện đại nhất Việt Nam. Khoa khám xuất cảnh của Bệnh viện Chợ Giấy là nơi duy nhất sở hữu trọn bộ giải pháp gồm hệ thống công nghệ thông tin y tế PACRIT, trí tuệ nhân tạo AI và hệ thống X-quang kỹ thuật số. Đây là hệ thống chụp, tiếp nhận, lưu hình ảnh và xử lý thông minh, phát hiện sớm các bệnh lý ở người bệnh một cách nhanh và chính xác nhất trong 20 giây sau khi người bệnh được chụp X-quang. Bộ giải pháp công nghệ y tế này mang lại những giá trị thực tế cho bệnh viện thường xuyên bị quá tải trong nhiều năm qua. Hệ thống này giảm các công đoạn nhập liệu bằng thủ công, quản lý hình ảnh, siêu âm tiết kiệm thời gian của y bác sĩ và thông tin bệnh nhân và hình ảnh chụp được truyền đồng bộ trong hệ thống, khiến giảm được thời gian cho người thao tác, cũng như giảm thời gian chờ đợi chi bệnh nhân. Điều này cũng khiến bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi và nhận được những kết quả khám chữa bệnh nhanh chóng và chính xác nhất.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích. Bộ Tiêu chí được xem là công cụ để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thời gian, toàn trình bưu gửi theo mức đã công bố với khách hàng và đánh giá tỷ lệ phần trăm bưu gửi được phát hành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi, đồng thời đánh giá độ hài lòng của khách hàng về quá trình cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có công văn gửi các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tôn vinh các cá nhân tổ chức có những đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc, khẳng định sự cần thiết của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 trong đời sống tinh thần của người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các mặt hàng kinh doanh có điều kiện như ga, xăng dầu có nguy cơ cháy nổ rất cao. Vì vậy, việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kịp thời khắc phục, sửa chữa đường dây điện và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, kiện toàn lực lượng chữa cháy tại chỗ là giải pháp hàng đầu nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ cho các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng công an cũng đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh, kịp thời khắc phục thiếu sót trong công tác phòng cháy tại cơ sở để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Kinh doanh mặt hàng ga là loại hình dễ gây cháy nổ. Tại kho chứa ga của công ty cổ phần Phùng Hưng, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, công ty cũng đã xây dựng mái che, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, họng nước và các thiết bị phòng cháy tại cơ sở. Tại đây thường xuyên có 3 nhân viên ứng trực, được tập huấn phòng cháy, sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy chữa cháy để đề phòng khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đối với mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, thì đây là cơ sở chứa ga duy nhất của thị xã Sơn Tây, đáp ứng đủ điều kiện cho phép hoạt động khi nằm xa khu dân cư và đảm bảo các điều kiện an toàn. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Phùng Hưng, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, chia sẻ.
Hiện tại lực lượng phòng cháy của cơ sở thì cũng luôn luôn là đảm bảo đúng yêu cầu quy định của pháp luật, cũng như là luôn luôn là có các đồng chí là phụ trách trực đảm bảo được tiến độ phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai nữa là về qua công tác kiểm tra của các đoàn thì hiện nay chúng tôi cũng đã về qua đây chúng tôi cũng rút kinh nghiệm, tức là về công tác sắp xếp lại cái hàng hóa trong kho sẽ đảm bảo được công tác là vừa thuận lợi trong các kiểm đếm cũng như là xuất hàng cũng như đảm bảo được công tác phòng cháy chữa cháy.
Ngoài kho chứa ga, trên địa bàn thị xã Sơn Tây còn có 16 kho chứa hàng của các công ty và có 5 siêu thị. Với phương châm 4 tại chỗ, Công an Sơn Tây cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết.
Đặc biệt đi kiểm tra các cái kho xưởng sản xuất, thì là kiểm tra cái kiến thức của những người làm việc tại kho xưởng sản xuất. Người lao động bắt buộc phải có được đào tạo huấn luyện về phòng cháy và có được cấp giấy chứng nhận huấn luyện phòng cháy cháy theo quy định. Và chính là những cái nội dung này là người lao động làm việc tại kho xưởng sản xuất sẽ có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy. Tiếp theo đó là cái việc mà thường xuyên tổ chức học tập, thực tập các phương án chữa cháy để khi có tình huống xảy ra là có thể chữa cháy kịp thời và có hiệu quả, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy gây ra.
Toàn huyện Sóc Sơn hiện có 28 cơ sở xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Cùng với việc tuyên truyền, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở, Công an huyện Sóc Sơn cũng xây dựng các phương án chữa cháy để chủ động phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống cháy nổ. Việc thao diễn huấn luyện, kiểm tra trang thiết bị chữa cháy được kiểm tra thường xuyên liên tục, duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu để kịp thời ứng phó khi có tình huống cháy xảy ra. Thiếu tá Nguyễn Tiến Sơn, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Sóc Sơn cho hay.
Thì để đảm bảo an toàn phòng cháy đối với cơ sở này thì thứ nhất là chúng tôi thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo đúng quy trình quy định, và nếu phát hiện ra những hành vi vi phạm về phòng cháy cháy thì chúng tôi kiên quyết xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định số 167 năm 2013 của Chính phủ. Thứ hai là chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy cháy cho những người làm việc tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Thì tuyên truyền đây thì và huấn luyện đây thì chúng tôi sau mỗi đợt kết thúc buổi tuyên truyền hay các buổi tuyên truyền thì chúng tôi đều có kiểm tra, đánh giá về cái kỹ năng cũng như nhận thức của từng người trong lực lượng phòng cháy cháy cơ sở.
Với các biện pháp chủ động theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố đã chỉ đạo các cơ sở tập trung huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở đã phát huy hiệu quả trong hoạt động phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo bình yên, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong vòng hơn 2 tuần qua. Trước đó, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus và vòng thứ tư được tổ chức theo hình thức trực tiếp. Trước thềm đàm phán, phái đoàn hai nước đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông bày tỏ hy vọng tiến triển trong các cuộc đối thoại tại Istanbul sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa lãnh đạo của Nga và Ukraine.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine. Ông Guterres cũng bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ giúp hỗ trợ nhiều nơi trên thế giới giải quyết những hậu quả do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra, ví dụ như ngăn ngừa nạn đói xảy ra ở nhiều nước đang phát triển, những nước mà còn chưa kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19 đã phải đối mặt với giá cả thực phẩm và năng lượng lên tới mức kỷ lục.
Liên minh châu Âu-EU ngày tuyên bố sẽ ngừng phục vụ vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu của Nga từ năm 2027. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Bruxelles tuần trước đã cam kết cung cấp cho EU 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng. Trong năm nay, Liên minh châu Âu-EU hiện nhập khẩu 40% nhu cầu khí đốt từ Nga.
Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các nước thành viên EU lập tức chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện còn 3 nước đang áp dụng chương trình này là Malta, Cộng hòa Sip và Bulgaria. Tuy nhiên, cả 3 nước này đều đã cam kết chấm dứt chương trình trên. Theo Nghị viện châu Âu, việc chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng có thể gây ra tác động kinh tế đáng kể với một số quốc gia. Cùng với chương trình trên, Ủy ban châu Âu cũng kêu gọi các nước ngừng cấp thị thực cho công dân Nga và Belarus.
Hàn Quốc đã quyết định gia hạn thời gian cư trú cho lao động nước ngoài thêm 1 năm. Đây là lần thứ 3 Hàn Quốc gia hạn thị thực cho lao động nước ngoài. Ước tính sẽ có khoảng 132.000 lao động nước ngoài đang ở Hàn Quốc thuộc diện được áp dụng biện pháp gia hạn thị thực cư trú lần này, trong đó có khoảng trên 3.000 lao động Việt Nam.
Để đối phó với tình trạng lây lan mạnh của virus SARS-CoV-2, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã phong tỏa từng phần để phục vụ việc triển khai xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố. Thượng Hải là trung tâm tài chính và thành phố lớn nhất Trung Quốc với 26 triệu dân. Người dân thành phố đang xoay sở để thích nghi với biện pháp chống dịch mới.
Toàn bộ 132 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines hôm 21 tháng 3 đã được nhận dạng bằng xét nghiệm ADN. Đến nay, Trung Quốc đã cử hơn 15.000 nhân viên cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tới hiện trường. Có hơn 36.000 mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Ngay sau loạt trận vòng loại World Cup, các giải đấu vô địch quốc gia sẽ quay trở lại. Đây là thời điểm thích hợp để các câu lạc bộ hội quân và cho các cầu thủ không phải tham dự loạt trận FIFA đây, làm quen lại cảm giác với bóng sau khi nghỉ dài. Huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thông báo hai cầu thủ hiện đang chơi cho câu lạc bộ Manchester United sẽ không tham dự trận đấu giao hữu sắp tới gặp đội tuyển Nam Phi. Lý do là vì Varane đã gặp phải chấn thương bàn chân và phải rời sân trong trận giao hữu gặp đội tuyển bờ biển Nga vừa qua, trong khi đó Pogba gặp chấn thương tương tự. Tuy nhiên, chấn thương của hai ngôi sao này được bác sĩ của đội tuyển Pháp đánh giá là không nghiêm trọng. Các phân tích kỹ hơn sẽ cần được đưa ra khi Pogba và Varane trở lại câu lạc bộ Manchester United. Vào ngày 2 tháng 4 tới, Quỷ Đỏ sẽ có trận đấu được dự báo không hề dễ dàng gặp Leicester City trong khuôn khổ vòng 31 ngoại hạng Anh. Tại vòng 3 giải quần vợt Miami mở rộng, đối thủ của hạt giống số 1 Dani Medvedev là Pedro Martinez xếp hạng 47 thế giới. Tay vợt người Tây Ban Nha mở đầu khá tự tin và cứu thành công tới Babek Bron ở game thứ 2. Tuy nhiên tới game thứ 8, anh đã không thể chống đỡ được những pha tấn công của Dani Medvedev và để mất break, qua đó thua 3-6 trong set đầu tiên. Điều tương tự tiếp tục lặp lại ở set 2. Pedro Martinez thi đấu nỗ lực và thậm chí là đã có được một break. Thế nhưng ở chiều ngược lại, anh cũng để mất tới 2 break vào tay Dani Medvedev và phải chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6. Thắng chung cuộc 2-0 sau 1 giờ 24 phút thi đấu, Dani Medvedev giành quyền vào vòng 4 Miami mở rộng. Đối thủ tiếp theo của hạt giống số 1 của giải là tay vợt nước chủ nhà Jenson Brockby.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 29 ngày 30 tháng 3, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.